Điều 2. Tu trong hoạn nạn. Điều tâm niệm thứ hai: nghĩ đến cuộc sống thì đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa sẽ nổi dậy. Không sợ hoạn nạn. Câu này có ba vế. Thứ nhất là đời sống, thứ hai là hoạn nạn, và thứ ba đối trị là để vượt qua kiêu mạn của tâm. Trong vế thứ hai có thể chia làm hai nhóm. Hoạn nạn là nghịch cảnh và mức độ cao nhất mà con người thường gặp phải. Đó là sự suy sụp không vượt qua được thử thách. Phần lớn các hoạn nạn mà con người thường gặp như một thách đố. Sống ở đời gặp hoạn nạn, chúng ta cũng đừng nên sợ hãi. Câu tâm niệm dạy ta cách quán chiếu: sống trong cuộc đời, nỗ lực làm nhiều việc phước, dấn thân giúp người, trở thành tiên phong trong các phong trào tốt, thì nghịch cảnh cũng theo đó mà giảm đi. Người không làm gì cho xã hội thì cơ hội đối diện với những thử thách cũng có, nhưng ít hơn. Do đó ta phải tâm niệm đã sinh ra trong cuộc đời để làm những việc khó làm. Khi quyết tâm làm những việc khó thì những chướng duyên, nghịch cảnh, trở ngại thử thách có mặt không làm ta sờn lòng, nản chí. Nếu nghĩ rằng mình làm việc lành lẽ ra phải được hưởng phước báo hiện thời, tại sao lại không được như thế? Từ đó sinh tâm chán nản, dẫn đến tình trạng lẩn tránh, không muốn làm gì nữa, nên bị rơi vào tình trạng thối thất tâm bồ đề. Ý nghĩa câu tâm niệm này giúp ta thấy rõ những giá trị đóng góp đều phải trả giá rất đắt. Thành ngữ Anh có câu "Freedom is not free". Từ đó ta suy ra tự do, an lạc, hạnh phúc trong sự tu tập ta phải mua bằng nhiều nỗ lực, công đức. Bằng sự tu tập và hành trì chuyển hóa tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tuệ thì ta mới tồn tại lâu dài. Khi tâm niệm như thế thì nỗi đau dù lớn, khó khăn, nghịch cảnh nhiều, ta vẫn xem nó chỉ như hạt sỏi. Người phương Tây sống trong môi trường tự do và nhân quyền cao, với đầy đủ phương tiện vật chất, thì cái tôi được khích lệ ở mức độ cao, nên lầm tưởng mình được hạnh phúc nhất. Trên thực tế, họ bị thách đố bằng nhiều cách, nhiều hướng khác nhau. Khi môi trường sống ở phương Tây đạt được việc giảm tiếng ồn, giảm sự ô nhiễm, thì sức chịu đựng về kháng thể của họ cũng theo đó mà giảm đi. Nếu họ đi du lịch Ấn Độ, Việt Nam hay những nước châu Phi mà trong vòng 3 ngày không bệnh là chuyện lạ. Về phương diện tiếp xúc văn hóa, hầu như rất nhiều người phương Tây bị khủng hoảng khi tiếp xúc với các nước khác. Trong nền văn hóa phương Tây, sự riêng tư rất được tôn trọng. Vì vậy đi đến nơi khác, họ có cảm giác rất khổ khi bị siết chặt. Thấy rõ sự khác biệt giữa các nền văn hóa thì ứng dụng Phật Pháp tại đất nước Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào, ta phải hiểu để thích ứng. Các tổ Trung Hoa đã dạy chúng ta nghệ thuật quán tưởng. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề sinh, lìa địa ngục thoát hầm lửa, cầu thành Phật độ chúng sinh. Sự nghe đó là cả một tiến trình tu tập để chuyển hóa. Dần dần ta có cảm giác thân quen như tiếng hồng chung nhẹ nhàng, thư lắng, giúp ta rũ bỏ được cảm xúc trần tục. Nhưng nếu ta áp dụng văn hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ, cứ gõ chuông thì mọi người không có phiền não nhẹ mà phiền não tăng, nhất là đối với những người khác tôn giáo. Như vậy, bản chất văn hóa tạo ra các quan niệm văn hóa là cộng nghiệp. Quan niệm của con người là biệt nghiệp. Biệt nghiệp được tích tụ nhiều lần và nhiều người cùng giống nhau tạo ra cộng nghiệp ở tương lai. có mặt trong biệt nghiệp và cộng nghiệp mới, phải hết sức lưu tâm cách thức làm đạo, bằng không ta sẽ gặp rất nhiều chướng duyên và thử thách. Vì vậy, gặp hoạn nạn trong hành đạo là việc hết sức thường tình. Ta không nên có những phương pháp loại suy. Khi nhìn thấy vị tu sĩ có sức khỏe cường tráng, cả cuộc đời không bệnh, làm việc gì đều có người hưởng ứng, theo công thức nhất hô bá ứng, trong khi người khác làm mãi không xong. Từ đó ta suy luận, có lẽ vị thuần duyên là tu đúng, còn những vị nghịch duyên là tu sai. Hiểu như thế là ta đã đánh giá phước báo hay nhân duyên tốt trong phương tiện dẫn đến phước báo lại chính là phương pháp của sự tu hành. Nghịch cảnh có mặt hay không đối với một người không đủ sức để ta thừa nhận, đánh giá rằng người đó tu đúng hay sai. Việc tu và thực tập luôn có những nghịch cảnh. Nghịch cảnh thường xuất hiện theo chiều tỷ lệ thuận với phương pháp và sự hành trì đúng đắn. Chúng ta thường gọi là hiện tượng đổ nghiệp. Một người cư sĩ tại gia phát tâm thọ giới Bồ Tát, các nhà sư thường nhắc trước câu: coi chừng chuẩn bị đổ nghiệp, cố gắng vượt qua, đừng để tình trạng đổ nghiệp làm mình thối tâm. Sau thời gian thực tập, ta thấy có nhiều trở ngại và nghĩ rằng do thọ giới nên bị giảm thử thách. Thực tế là không. Có những tình huống do ham tu quá, vợ đi thọ giới Bồ Tát về cấm vận chồng. Tu như các sư cô tu giải thoát, người chồng sinh ra mặc cảm từ khi vợ làm đệ tử Phật thì chồng trở nên thừa. Lúc đó vợ tu càng nhiều thì chồng càng phiền não. Phật tử tại gia không cần tu theo cách trong chùa. Một ngày chỉ cần một thời kinh là đã quý. Các hành giả thiền tông chỉ cần một ngày một thời thiền là được. Không nhất thiết phải đủ 4 thời như người xuất gia. Phật tử tụng kinh ở nhà không cần gõ mõ, vì mõ chỉ là phương tiện để tạo ra trường canh dẫn chúng cho người tụng nhanh, tụng chậm, tụng cao, tụng thấp, có một điểm để đều nhau. Thời kinh cúng ngọ lúc 10 giờ sáng chỉ dành cho tu sĩ, vì tu sĩ không lao động chân tay mà chỉ lao động tâm linh, tu tập, hành trì, chuyển hóa, do vậy phải cúng Phật trước mới ăn. Khi tiếp nhận thực phẩm ai cúng dường thì phải đền tạ ân đức của họ, nên phải làm lễ cúng 10 phương Phật, sau đó hồi hướng công đức cho chúng sinh. Trong các chùa thường cúng thí thực lúc 3-4 giờ chiều, vì nhiều người do thiếu sự hướng dẫn chết bị vướng vào tình yêu, gia tài, sự nghiệp, oán thù, họ cần phải có các nghi thức hỗ trợ để buông xả. Phật tử về nhà tụng kinh mà không hiểu, dần dần người thân trong gia đình sẽ cảm thấy ngột ngạt. Ta phải chọn lựa khi đem kinh về nhà tụng. Nếu vợ hoặc chồng là người vô thần, không tin Phật thì không nên tụng kinh Dược Sư, Phổ Môn, A Di Đà, vì ngôn ngữ biểu tượng của kinh họ không hiểu nổi. Nếu chỉ hiểu theo nghĩa đen thì thấy toàn tín ngưỡng, từ đó dị ứng sẽ ngày càng cao. Lúc đó đừng nghĩ do ta thọ giới nghiệp đổ, mà chính vì ta thực tập không đúng cách.